Tỏ tình marathon. Thoáng nhìn thấy một người bắt mắt, tự dưng trái tim nằm trong ngực bỗng cựa quậy, đập loạn xạ, lưỡi cứng đờ. Dù lúc ấy có muốn tuôn ra lời lời châu ngọc, dòng dòng gấu theo, nhưng cũng cảm thấy khó khăn quá. Tuy nhiên tùy theo bản lĩnh, mỗi người sẽ có cách tỏ tình mà theo họ là hiệu quả nhất. Có những người đàn ông không mồm mép, tép nhảy, không có khả năng tỏ tình du dương, nhưng biết đâu họ lại quyết đoán, thủy chung. Có những đứng mày râu thừa khả năng rót mật vào tai thiện nghệ, con kiến trong hang cũng bò ra, ai dám bảo họ không thủy chung, quyết đoán. Nói như thế để thấy rằng lời tỏ tình luôn quan trọng, song chấp nhận một lời tỏ tình có thể vướng những hệ lụy về sau. Câu chuyện này cứ tưởng như đùa, sau nhiều năm gian nan đeo đuổi lá ngọc cành vàng, nàng chấp nhận chàng, chàng được đàng chân lên đàng đầu, nằng nặc xin nàng trái cấm. Chỉ đơn giản nghĩ rằng trước sau cũng là chồng vợ, nên nghe những lời năn nỉ ỉ ôi ấy, nàng thuận tình. Không ngờ sự mềm lòng ấy lại là nỗi khổ tâm về sau. Những lúc cơm không lành, canh không ngọt, anh ta lại chì chiết. Lúc đó chưa là gì của nhau mà cô đã cho tôi. Cô dễ dãi quá mà. Biết đâu trước tôi còn có người khác nữa. Câu mật ngọt chết ruồi có thể đúng trong nhiều trường hợp. Nghe những lời hót như sáo, lưỡi trơn như bôi mỡ, nên nhiều cô đã không ngần ngại chấp nhận sống thử. Không gì vô lý cho bằng khi người phụ nữ đó vừa đi làm, vừa dành dụm tiền nong gửi về quê giúp gia đình, nhưng họ vẫn phải gánh thêm một người đàn ông khác mà không hề có một ràng buộc nào về mặt pháp lý. Đến lúc tan đàn xẻ nghé, sự thiệt thòi nặng nề nhất vẫn thuộc về phái nữ. Trong khi đó, người đàn ông lại được khen đào hoa. Những lời tán tỉnh thề non hẹn biển trước đó đã trở thành ảo ảnh xa xăm. Con đường đi vào trái tim người phụ nữ thường qua tai. Biết thế, nhiều người đàn ông sử dụng triệt để, có bài bản, kiên trì nên đã thành công mỹ mãn. Trước kia chỉ mới nhìn mặt chàng, nàng ghét như xúc đất đổ đi. Thế nhưng chàng vẫn nhã nhặn, nhẫn nhục chịu đựng và cương quyết bám theo mục tiêu. Dù hành hạ ra bã, nhiều lần lên bờ xuống ruộng, vẫn không bỏ cuộc. Với một người yêu mình đến độ lụy tình, vậy khi chung sống, ắt được cưng chiều như bà Hoàng. Trớ trêu thay, lúc cá đã cắn câu, chim đã vào lòng, và nhất là bẻ bàn biết tổng đối tượng không như mình đã nghĩ. Người đàn ông lại có thái độ quay ngược 180 độ cho bỏ tức. Vậy nên một khi đã không chấp nhận, không thương yêu, thì phái đẹp nên có cách từ chối dứt khoát. Nếu dùng dằn mua vui bằng trò mèo vờn chuột, ắt có lúc trả giá mãi về sau. Ai cũng bảo người đàn ông khi đã yêu thì kiên quyết giữ vững lập trường. Chưa chắc đâu. Trong kiệt tác hội chợ phù hoa của Thackeray, nhân vật trung úy O'Bonner mê đắm đuối Amelia có thể chết ngay dưới chân nàng. Thế nhưng chỉ mới nghe thiên hạ xì xầm, không hiểu hắn ta mê con nhỏ đó ở chỗ nào. Lập tức O'Bonner đâm ra hoang mang và nghi ngờ mình sẽ phí phạm cuộc đời với cô gái tầm thường. Rõ ràng người đàn ông cũng dễ bị lung lạc bởi ý kiến của thiên hạ. Cô em gái tôi mỗi khi nhắc lại chuyện cũ vẫn còn ê chề. Lúc ấy anh chàng nọ đeo đuổi cô đến độ ngất trên cành quất. Mỗi lời nói, mỗi hành động sai khiến của cô, anh ta nhất nhất cung cúc vâng theo, không nề hà bất cứ việc gì. Dẫu bảo xuống địa ngục cũng cam lòng. Không những thế, anh chàng còn tranh thủ được phía gia đình của cô, nên mọi người đều ủng hộ. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Ngày nọ cô bị tai nạn giao thông và nhan sắc không còn như xưa. Chuyện gì đã xảy ra? Sau sự cố đó, nói như dân gian, anh chàng mất hút con mẹ hàng lương. Lời tỏ tình của đối tượng son sắc đến cỡ nào cần phải có thời gian thử thách là vậy. Đừng có nghe bằng tai rồi gật đầu cái sụp. Chỉ Chị bạn tôi dù hơn 30 xuân xanh nhưng vẫn đi sớm về trưa một mình. Thế là có người trong công ty giúp chị làm quen với một người đàn ông ít nhiều có danh phận trong xã hội. Thế rồi sau đó, đúng 20 giờ đêm mỗi ngày là chị nhận được tin nhắn. Lời lẽ lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến chị, thậm chí còn biết cả ngày hôm ấy chị có gì vui, buồn với đồng nghiệp. Dù người đó không cho biết tên, nhưng chị vẫn tin cậy vì anh ta úp mở xa gần mình là bạn thân của những người mà chị quý mến. Cuối cùng họ hẹn ngày giờ gặp mặt. Chị nhắn tin hỏi, hiện nay anh ở với ai? Anh ấy trả lời, anh ở với hai con chó. Chị xúc động quá, bởi người này đang cô độc cần sự chia sẻ. Trong lúc chần chừ chưa biết trả lời sao, lại nhận tiếp cái tin. Mà hai con chó cái. Bằng sự linh cảm, chị chột dạ thấy có gì không ổn nên tìm kế thoái lui. Sau này để yên bề gia thất, tình cờ biết được cụ thể người đã từng tỏ tình, chị mới biết quyết định ngày ấy là chín chắn. Ít ra cũng tránh được đòn đánh ghen bởi anh ta đã đùm đè vợ con từ đời tám hoánh. Từ lúc nghe được lời tỏ tình đến quyết định cuối cùng là cả một quá trình lâu dài. Đừng vội nghe bằng cảm xúc của trái tim. Hãy nên bình tĩnh tự hỏi lý trí và cần thời gian kiểm chứng thêm. Có như thế sau này mới có thể tránh được những câu thở dài. Ngày đó nếu mà... To mind a silver screen and all those said goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. Mãi mãi là tình bạn. Có những đôi bạn cặp kè, tri kỷ từ ngày này qua tháng nọ, nhưng khi phụ huynh giục cưới, lại lắc đầu ngoay ngoẩy. Họ cho rằng giữ được tình bạn thì mối quan hệ ấy bền vững, lâu dài. Còn nếu đã cưới nhau, sống chung một nhà, thì chắc gì còn những giây phút ấm áp, thân mật như trước. Lúc ấy sự ràng buộc, gánh nặng về cơm áo gạo tiền, nay vợ chồng ốm, nọ con đau, rồi hầm bà lằng mỏi loa toan, thường ngày đè nặng lên tâm trí. Liệu lúc ấy có còn thấy đời vui không? Nhiều ông bố, bà mẹ đã dậm chân kêu trời, không rõ nguyên cớ gì khiến con mình lại dở chứng dở nết lạ đời quá. Trái khuấy thật đấy chứ. Nhưng đó là một xu hướng khó thật, khá phổ biến hiện nay trong sự lựa chọn của các cô cậu vui vẻ, trẻ trung. Nhóm bạn của cô em gái tôi là người có học thức, thu nhập ổn định, hoàn toàn có khả năng xây dựng mái ấm, nhưng rồi vẫn không chịu lập gia đình. Cô em tôi thủ thỉ tâm sự lúc ngồi trong quán cà phê. Em và anh ấy quen nhau đã 8 năm, nhưng bọn em không hề có ý định cưới nhau. Bố mẹ dục thì mặc, có ai sống thay cho mình được phải không anh? Mỗi ngày chúng em vẫn gặp nhau, vẫn nhỏ to tâm sự những câu chuyện không thể chia sẻ với ai. Những lúc ấy em thấy mình thật sự vui sướng, hài lòng với tình bạn đang có. Tôi nói, vậy tại sao bọn em không mạnh dạn ký hợp đồng chung thân? Với ràng buộc pháp lý, quan hệ gia đình, xã hội thì mối liên kết ấy bền vững hơn, danh chính ngôn thuận hơn. Cô cười phá lên. Yêu nhau rồi cưới nhau, ai cũng nghĩ đến giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng một hay mười tờ giấy cũng chẳng là gì. Chẳng thể giữ được nhau mãi mãi nếu cả hai suốt ngày hụt hặc, trục trặc. chi bằng cứ giữ mãi tình bạn mà bền vững vẫn tốt hơn chứ anh. Do thỏa thuận là tình bạn nên đôi lúc người này nửa đùa nửa thật bộc bạch ý định cưới vợ, cưới chồng. Người kia cũng không níu kéo, thậm chí còn tán thành nữa là khác. Họ nghĩ rằng đã tri kỷ với nhau, dù sau này người kia có thêm một nửa, mình vẫn là bạn chứ có mất đi đâu. Những lúc vui buồn trong công việc, mình cần lời khuyên, sự san sẻ, chẳng lẽ người kia từ chối? Mình và người ấy chỉ là bạn, chẳng lẽ là vợ, là chồng của người ấy, không trở thành bạn mình sao? Sự có mặt của mình hoàn toàn trong sáng về tình bạn thì lấy cớ gì mà ghen tuông? Thực ra suy nghĩ này trật lất. Khi đã kết hôn và người ta bước qua một trang đời khác, một cuộc sống khác, mối quan tâm khác. Ở đời có những mối quan hệ dù thân thiết đến cỡ nào từ thuở hàng vi cũng có thể bị điều chỉnh theo chiều hướng khác. Trường hợp cụ thể của chị Nga còn sờ sờ sự tê tái ra đó. Chị và anh Dũng là bạn tôi, quen nhau từ thời bước vào giảng đường đại học. Họ cặp kè như hình với bóng. Dù họ tuyên bố chỉ tình bạn, nhưng chứng kiến tình thân đó, chẳng người thứ ba nào dám xí vào. Sau khi ra trường, anh cưới vợ và tất nhiên vẫn còn xem chị là bạn. Họ vẫn là bạn tốt của nhau. Ngày nọ anh Dũng vào bệnh viện mổ tim, chị sốt sắng đến thăm chỉ vì tình bạn. Kỳ lạ, sau vài câu thăm hỏi xã giao, ánh mắt của vợ anh nhìn chị săm soi, soi mói đến kỳ lạ. Do quá lo lắng sức khỏe của chồng nên cô vợ mới tỏ thái độ ấy chăng. Rồi dăm ba lần sau, chị lại đến. Rồi lần cuối, cùng lúc chị vừa gõ cửa phòng, một chú nhóc bước ra lễ phép. Thưa cô vào thăm ai ạ? Chị trả lời rành rạch, cụ thể nhưng lại nghe câu trả lời dứt khoát. Dạ, thưa cô nhầm phòng. Ở đây chỉ có ba Dũng và mẹ con thôi. Nghe thế, chị Nga ú ớ đến lắp bắp, chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa phòng đã đóng sập lại. Đến giờ mọi người trong cơ quan tôi vẫn tiếc cho cặp đôi hoàn hảo, Huệ và Cường. Nếu thành vợ chồng, ắt hạnh phúc lắm. Nhưng rồi, Huệ lên xe hoa với người khác, bởi lẽ Cường chỉ muốn mãi mãi giữ tình bạn, chứ không phải có thêm sự ràng buộc gì khác. Thỉnh thoảng nhân danh tình bạn, anh vẫn cứ mời Huệ cà phê cà pháo như trước. Kể lại với chúng tôi, anh quả quyết chỉ thăm hỏi nhau về sức khỏe, công ăn việc làm, chồng con, chứ không hề có âm mưu gì. Cứ cho là thế. Vào một ngày đẹp trời, vừa bước vào cơ quan, sếp gọi anh lên phòng và ném ra trước mặt một loạt bức ảnh anh đang ngồi rù rì thì thầm với Huệ. Tái tê mặt mày, không hỏi ai đã gửi, nhưng anh đã tự biết và từ đó cạch đến già. Tình bạn là điều đáng quý, cần thiết đến mức không thể thiếu của mỗi người. Nhưng rồi tình bạn ấy khó có thể diễn ra trước. Khi mà một trong hai người đã bước vào đời sống hôn nhân, đừng bao giờ nuôi ảo tưởng tình bạn là vĩnh viễn. Cũng đừng bi quan cho rằng hôn nhân có thể thay đổi, còn tình bạn thì không bao giờ. Vấn đề đặt ra, sự bền vững trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều có những đặc thù riêng mà mỗi người phải thay đổi cách ứng xử, tặng sao cho phù hợp với hiện tại. Trước phút 89. Phút 89 có thể hiểu nôm na khoảnh khắc mà người ta thực hiện một điều gì đó có tính chất quyết định. Cuộc sống riêng tư muôn màu muôn vẻ. Nhiều người sống trong tâm trạng phút 89 trước lòng nhẫn cưới vào ngón tay áp út. Có câu chuyện của nhóm bạn trẻ. Nghe họ bàn tán, thảo luận, tranh cãi rơm rã. Nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn còn mờ mịt quá. Chuyện rằng chỉ còn vài ngày nữa là ván đóng thuyền, nhưng anh Tuấn vẫn còn phân vân, không biết giải quyết ra sao nên đã thật lòng nhờ cậy bạn bè giúp ý kiến. Trước khi yêu Hoa, như nhiều mày râu khác, thì anh Tuấn đã yêu nhiều người, sâu đậm nhất vẫn là Lan Anh. Ngày đó thấm thiết, nồng nhiệt, âu yếm làm sao. không chỉ gửi những tin nhắn mùi mẫn yêu đương mà còn có nhiều hình ảnh tình tứ. Anh vẫn giữ trong máy tính, trong vài cuốn album, rồi viết cho nhau nhiều lá thư ngọt ngào yêu đương nữa. Những báu vật này anh vẫn gìn giữ cẩn thận, dù sau này mối tình tan vỡ và Lan Anh đã là vợ của người khác. Trước lúc cưới Hoa, những gì đã gìn giữ liên quan đến Lan anh phải xử lý ra sao? Nếu đốt, xé, xóa bỏ thì anh không nỡ. Vậy trả lại cho Lan Anh có phải phương án tốt không? Không. Nếu chồng Lan Anh nhìn thấy được thì quá là gây go. Vậy thì Tuấn vẫn tiếp tục cất giữ? Cũng không luôn. Liệu vào một ngày nào đó Hoa phát hiện ra thì sao? Ấy là chưa nói, sau này con cái họ nhìn thấy hẳn sẽ còn rắc rối bội phần. Ô hay, những hình ảnh thư từ này đã thuộc về quá khứ rồi kia mà. Vẫn biết thế, song trong đời sống hôn nhân có nhiều chuyện không thể nghĩ một cách đơn giản. Vậy có bí kíp nào khả dĩ nhất không? Trả lời câu hỏi này không gì thuyết phục hơn người thật việc thật còn sờ sờ ra đấy. Cô bạn tôi mỗi lần nhắc lại vẫn còn sôi gan giận dữ, nghiến răng kèn kẹt. Ngày đó do không thể thi lia quen chậu vợ chồng quen hơi, cả hai thuận tình chia tay mà giọt lệ sầu, giọt lệ thảm như nước trong bình nó tuôn ra. Lúc ấy anh chàng chỉ nằng nặc xin nàng thêm một lần cuối cùng, để sau đó vẫy tay chào nhau. Vào phút 89 đó, có người đã bí mật hoặc cùng thỏa thuận, dù điện thoại quay lại hình ảnh mà cả hai sống để dạ chết mang theo. Những tưởng sau đó đường ai nấy đi mà trong lòng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về sau. Thế rồi hệ lụy kèm theo chẳng biết đâu mà lường, rắc rối lắm, đau đớn lắm. Cuối cùng cả hai xem như kẻ thù, không đội trời chung. Việc ấy tưởng bí mật, nhưng rồi cả thế giới đều biết tổng tòng tông. Theo cách giải thích của người đương sự, do điện thoại bị hư, anh ta đưa ra tiệm sửa. Thế là... Theo cô bạn tôi, sau đó anh ta trả trơ, dùng hình ảnh đã ghi lại để tống tình. Tất nhiên, cô từ chối phát và không quên mắng thêm vài câu ê mặt. Rõ ràng, trước phút 89 thì sự nhẹ dạ cảm thông, chia sẻ, biết điều, dù xuất phát từ yếu tố tình cảm, cũng có thể xảy ra nhiều sự cố khác nhau. Chi bằng hãy tỉnh táo, cân nhắc trước lúc quyết định cuối cùng. Lắm lúc sự nhùng nhằng, nhập nhằng, không rạch ròi, dứt khoát, lại có vẻ bất nhẫn. Thì tôi đây chứ ai? Sau khi chia tay, cô bạn tôi định cư ở nước ngoài theo ý nguyện của gia đình, dù cô không hề muốn. Cuộc tình xem như chấm dứt. Sau đó tôi có người mới. Vậy mà những cuộc điện thoại xuyên lục địa, qua email, Facebook, lúc nào tôi cũng thể hiện đơn thân độc mã. Không ngờ thông tin ấy đã khiến cô mũi lòng. Nơi xứ lạ có nhiều người đá lông nheo, tỏ tình nhưng cô vẫn nén lòng làm ngơ bởi nghĩ đến tôi. Năm tháng dần già đi qua, tuổi thanh xuân đã cạn. Đến lúc cô giật mình nhìn lại, thì người đàn ông vì xa mình mà cô đơn đã đề huề vợ con. Vậy thì khi bắt đầu lật sang trang mới, điều cần thiết nhất vẫn là toàn tâm toàn ý hướng về phía tương lai. Từ nay gom góp hết những vóc dáng thanh tân đã một lần ân ái, những phụ nữ, đàn bà, con gái đã một lần giao hoan. Tôi đặt vào giỏ nan quẩy gánh lên ngàn, thả xuống đồng hồn cho trôi ra biển. Đứng cúi đầu, tôi vẫy tay đưa tiễn. Những cuộc tình đã xa, thế là xong. Sự dứt khoát ấy cần thiết không chỉ cho mình mà còn cho những người đã và đang liên quan đến mình. Há chẳng phải sự lựa chọn của người đàng hoàng và có tư cách là đấy sao? Ra mà xem họ cưới nhau kìa. Điểm hẹn của lứa đôi đang thề non hẹn biển, ăn đời ở kiếp, cuối cùng vẫn là đám cưới. Dù có được cảnh báo bằng câu chuyện hài hước này, dù có hơn gấp trăm lần đi nữa, họ cũng bỏ ngoài tai. Chuyện rằng một chuyên gia về dinh dưỡng đang trình bày trước đám đông ở Chicago. Các thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày thật tệ hại, từ thịt đến rau, củ, quả, thậm chí cả nước uống cũng đều có chất tăng trọng, hóa chất ẩn chứa mầm bệnh có hại cho sức khỏe. Nhưng có một thứ nguy hiểm hơn, gây ra đau khổ nhiều hơn mà tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ ăn nó. Ai có thể biết? Ngay lập tức, một ông 80 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu lập tức đứng dậy, dõng dạc. Thưa ngài, đó chính là bánh cưới. Vâng, họ bất chấp, họ bỏ ngoài tai, họ nôn nóng, mong ngóng từng ngày, từng giờ được ăn bánh cưới, được chung sống một nhà. Ngày trọng đại ấy, dứt khoát phải diễn ra, không lớn thì nhỏ, dù giàu dù nghèo, cũng phải có lễ cáo tổ tiên ông bà, mời họ hàng, bè bạn xa gần đến chứng kiến chung vui. Vì ý nghĩa quan trọng nhất của đời người nên nghi thức tổ chức luôn được bàn bạc chu đáo. Tục ngữ có câu, không ai chê đám cưới, không ai cười đám ma, bởi đó là việc riêng tư của mỗi nhà, miễn sao luật pháp cho phép và phù hợp khả năng tài chính. Ngày trọng đại ấy, đâu chỉ riêng cô dâu, chú rể, mà ngay cả các bậc phụ huynh, hai họ cũng tự cảm thấy phải có trách nhiệm. Thế là họ cùng xắn tay áo, hăm hở vào cuộc, rất đổi nhiệt tình. Mà hỡi ôi, không phải ai nào cũng có quan niệm rõ ràng. Cưới là chúng nó cưới nhau, khổ sướng thì chúng nó chịu. Nhiều bậc phụ huynh khả kính vì quá thương con, thường đến độ cứ ngỡ nhân vật chính là mình. Do đó việc can thiệp líp ba ga, nên không khéo đôi trẻ phải chia tay một cách lãng xẹt. Có việc xưa như trái đất, tưởng chừng đã lạc hậu nhưng nay vẫn còn có người tin theo. Ấy là tuổi tác, hai đứa có hợp nhau không? Nếu không hợp, biện pháp khắc phục có thể ngày đó cô dâu, chú rể phải chọn màu áo gì, chọn ngày tổ chức cho hanh thông, xuất hành lúc mấy giờ, chọn ai là người chủ hôn, tuyên bố lý do cho mát tay. Nếu cô dâu đứng cao hơn chú rể, về sau dễ ăn hiếp chồng, vậy phải giải quyết ra làm sao? Ôi dào, hàng trăm chuyện hầm bà lằng, rối rắm, chẳng có một cơ sở khoa học nào cả. Lại có chuyện bố mẹ chú rể đã được ai nấy đi, và ai cũng đã có người mới. Khi làm đám cưới cho con, ai chủ hôn? Ông bố đẻ của cháu hay người chồng mới của mẹ? Đàn gái yêu cầu phải là ông bố đẻ mới phải đạo. Thế nhưng phải sự, phải đạo ấy bất khả thi, bởi khi người mới không cho phép. Vậy ông chồng sau xuất hiện có được không? Con gái tôi về làm dâu nhà họ Trần, nhưng chủ hôn lại là họ Lê, thì quan khách nghĩ như thế nào? Câu hỏi của nhà gái không phải là vô lý. Ngay cả chuyện tưởng chừng như đơn giản nhất là in thiệp, nhưng cũng mất mấy ngày thảo luận. Về phía đàn gái, cô X là con đầu. Phía đàn trai, anh Y là con út. Trên còn có ba chị gái khác nữa. Vậy ghi trên thiệp cứ thế nào? Bên đàn trai ghi, trưởng nam Y kết duyên cùng với trưởng nữ X. Nhà gái không đồng tình. Vậy ba chị gái của chú Ri bỏ đi đâu? Chuyện tưởng đơn giản, nhưng do quan niệm khác nhau nên phụ huynh đôi bên tranh luận lằng nhằng mãi, khiến đôi trẻ sốt cả ruột, chẳng dám ý kiến ý cò. May quá, cuộc chiến chữ nghĩa ấy, cuối cùng họ thống nhất, cút lại với cách gọi quý nam, quý nữ trên thiệp cưới. Có trường hợp ông bố chồng vốn là nhà giáo nên muốn chọn loại thiệp hình thức trang nhã, sắc màu không quá lòa loạt. Ngược lại, ông bố vợ là giám đốc một công ty lớn, đang ăn nên làm ra nên muốn sự hoành tráng, phải ngay từ thiệp mời. Nó phải sang trọng từ chất liệu giấy đến cả cách trình bày cầu kỳ. Ngoài ra, ông còn đặt riêng chừng vài chục thiệp làm theo lối thủ công tỉ mỉ. Ông gọi hai con lại bảo: thiệp in đại trà, mời ai thì tùy, còn loại đặc biệt, ưu tiên cho bố mời các đối tác. Sự khôn ngoan từng trải của ông bố vợ khiến chàng rể sau này phục sát đức, bởi khi tổng kết tiền mừng cưới, rõ ràng hiệu quả lắm. Mà nghĩ cho cùng, yêu nhau, cưới nhau là chuyện do chính đôi trẻ quyết định. Người lớn chỉ đóng vai trò chứng kiến, chấp thuận, thông báo trước họ hàng nội ngoại đôi bên. Do đó, trong đám cưới nọ, bố chú rể tuyên bố một câu mà cả khán phòng vỗ tay tán thưởng vang trời. Được sự đồng ý của hai con, hôm nay hai họ gia đình chúng tôi tổ chức. Đúng quá, nếu chúng không đồng ý thì làm gì có ngày trọng đại này. Mời dự đám cưới, thường ai cũng chỉ nghĩ nên mời bạn bè thân thiết hoặc những ai đang có mối quan hệ làm ăn chung. Có như thế tiệc cưới càng chan hòa, ấm cúng và cũng là dịp mọi người cùng gặp gỡ, chuyện trò thân mật. Rõ ràng danh sách có chọn lọc hẳn hòi, nhưng khi rút lại, chỉ thấy toàn khách khứa của bố mẹ vợ, chồng. Cô dâu chú rể đi đứng mỏi cả chân, đến từng bàn mời quan khách, nâng ly, chụp hình lưu niệm, nhưng chẳng biết ai vào ai để xưng hô cho phải phép. Bằng kinh nghiệm bản thân và thăm dò từ bạn bè, tôi thấy rằng trước lúc cưới, chuyện dễ tranh cãi nhất vẫn là chọn nhà hàng. Sắp đến ngày cưới, nhưng cô em lại sùng sục, than thở với vợ tôi. Chuyện rằng cô chọn nhà hàng nơi chàng lần đầu tiên gặp nàng như một cách nhắc lại kỷ niệm của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Hơn nữa, ở đó có khuyến mãi một phòng tân hôn miễn phí. Ngược lại, chú rể lại muốn tổ chức tại nhà hàng của người bạn chí cốt, đơn giản, vì bạn không chỉ khuyến mãi đến hơn 20%, mà còn hứa hẹn cho góp cổ đông sau này. Do bất đồng quan điểm, nên cãi nhau như mổ bò. Mà đãi tiệc tại nhà hàng nào, trước hết cần cân nhắc túi tiền, chứ đừng nghĩ đến sự diện hảo. Anh bạn tôi từ quê vào Sài Gòn ăn học, sau khi ra trường tìm được việc làm ổn định và quyết định chấm dứt ngày tháng độc thân. Với thu nhập khiêm tốn, lẽ ra phải liệu cơm gắp mắm, nhưng anh lại nghĩ khác. Ối dào, đời người chỉ một lần cưới, việc gì phải so đo từng đồng. Thế là anh chọn nhà hàng sang nhất, móc tiền túi tài trợ vé cho anh em, họ hàng ruột thịt ngoài quê ùn ùn vào dự. Do thiếu tiền nên anh đi vay thêm. Dù không thổ lộ tâm sự thầm kín ấy với vợ sắp cưới, nhưng anh hào hứng suốt mấy ngày liền vì hy vọng sau đó có thể lấy tiền mừng cưới trang trải. Hỡi ôi, sau đó cả hai è lưng ra cày để mong có tiền trả nợ. Yêu nhau rồi cưới nhau là câu chuyện riêng tư, nhưng trong mối quan hệ chung với các thành viên trong gia đình lắm lúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh bạn tôi sau vài ba lần gãy đổ bèn tự làm sang cho mình bằng cách cưới cô nàng nhỏ tuổi hơn con gái mình. Cô ấy chẳng ai khác, chính là con gái của em trai kết nghĩa. Lâu này đã quen xưng hô mày tao chi tớ, bằng vai phải lứa, nhưng từ đây lúc há mồm ra phải gọi bằng gì? Thôi thì cứ gọi bằng bố cho phải đạo chứ, mất gì của bỏ. Thế nhưng trong một trận bù khú có bạn bè của con rể, lúc quát cần câu, ông bố vợ bèn thân mật vỗ vai con rể mà oan oan: bố mệt nên rút trước đây, mấy con cứ ngồi chơi vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Ờ hay, thằng chả là bố vợ cậu, chứ có quan hệ với tớ. Xưng hô gì kỳ quặc vậy trời? Lại thêm những tình huống oái âm không kém. Anh A cưới cô B, nhưng lại lớn tuổi, hơn mẹ của B. Ở nhà gọi gì thì tùy, chỗ đông người lại nan giải. Gọi mẹ vợ bằng mẹ thì cái lưỡi của anh cứng đưa ra như đang đeo đá. Ngay cả mẹ vợ cũng cảm thấy ngọng nghịu lúc gọi rể là con. Cuối cùng họ ngầm quy ước. Lúc cần thiết thì chàng rể gọi má của B. Ngược lại, mẹ vợ khi cần trao đổi gì với con rể cũng nói chồng của B. Vậy là ổn. Những chuyện ấy còn đơn giản, chứ ca này mới rối bòng bong. Trong khu phố tôi, có đôi bạn gái nhà sát vách, cực kỳ thân thiết như chị em ruột. Ngày đẹp trời nọ, chẳng hiểu có phải bị cú tiếng sét ái tình hay không, mà cô này ngang nhiên góp gạo thổi cơm chung cùng bố của cô kia. Từ đó tình bạn sứt mẻ trầm trọng, bởi khó có thể thay đổi cách xưng hô. Chỉ bằng họ chủ động lánh mặt nhau như cả hai chưa hề quen biết. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Bởi nghĩ cho cùng, có người bầu bạn chăm sóc bố mình lúc tối lửa tắt đèn cũng là tốt. Thành rằng con cái thương bố, nhưng chẳng lẽ buộc ông phải có nhiệm vụ gà trống nuôi con mãi sao? Mà cô và các anh chị em cũng đã có gia đình, thời gian đâu dành nhiều cho bố. Do có suy nghĩ tích cực ấy, mọi việc cũng đâu vào đó. Tưởng là như thế. Nhưng chừng 10 năm sau, lúc ông bố quy tiên mới xin chuyện, vấn đề quan trọng cần phải giải quyết rốt ráo, nhanh chóng là ai chủ sự trong lúc tan ma bối rối. Con ruột hay vợ mới của người đã khuất. Bên nào cũng đưa ra những cái lý vững vàng, dứt khoát như rửa chém đất. Tôi là con trai cả. Theo đạo lý làm người, tôi phải đứng mũi chịu sào. Nghe thế, cô vợ mới nhẹ nhàng. Thế những ngày ông bố của cậu ốm đau, nằm liệt một chỗ, ai cơm bưng nước rót cho ông? Lúc ấy con với cái của ông ở đâu, không bén mảng tới phụ tôi một tay. Mở miệng ra nói thương bố, có hiếu với bố mà được ư? Chuyện rắc rối này ai có thể phán xử? Cuối cùng họ phải nhờ cậy đến tòa án, bởi đằng sau câu chuyện tình đẹp như mơ ấy còn là tài sản để lại của người đã vân du tiên cảnh, cưỡi hạc quy tiên. Văn hào Maxim Gorky cho rằng từ phố mẹ đến phố người yêu là một chặng đường dài. Chặng đường dài ấy chẳng khác gì từ lúc yêu nhau đến rình rang đám cưới. Và đôi khi nếu có những sự cố xảy ra cũng là lẽ thường tình. Dù cách giải quyết thế nào đi nữa, tùy theo quan niệm, suy nghĩ của mỗi cá nhân, nhưng có lẽ lúc ấy vấn đề căn bản vẫn là giữ thăng bằng, cán cân tình và lý.
Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nước hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày trang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông dễ quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Xem người ta họ cưới nhau rồi,
em
Cưới xong là mất tự do. Khi con cái đã lớn, một trong những điều mong mỏi nhất của cha mẹ vẫn muốn con mình yên bề gia thất, có đũa có đôi, chứ lêu tiêu mãi thì biết bao giờ mới trưởng thành, ổn định cuộc sống. Thế nhưng với không ít bạn trẻ hiện nay lại có quan niệm mà nhiều người cho là kỳ cục. Dù yêu nhau mặn nồng, tha thiết, nhưng vẫn không muốn bị ràng buộc về pháp lý. Tại sao? Vì sợ mất tự do. Cứ nhìn các chị đi trước thì rõ, từ lúc theo chồng bỏ cuộc chơi, họ hầu như biến mất trong các cuộc vui bạn bè. Lúc nào cũng đầu tắt, mặt tối, với công việc nhà, hầu hạ chồng con, hoặc dù gia đình khá giả, có ô xin giúp việc, nhưng họ vẫn còn được dung dăng dung dẻ như xưa. Trước kia chỉ cần có tin nhắn, nghe điện thoại ý ới là có thể tụ năm tụ ba bù hút. Này cảm thấy rất là khó. Phải xin ý kiến chồng, dẫu đồng ý nhưng anh ta không quên thòng theo một câu như dặn dò. Trẻ đi học mẫu giáo, đi đứng cẩn thận, nhớ về đúng giờ. Mà nào đã yên đâu, đang vui vẻ với bè bạn, thỉnh thoảng thấy hiện lên tin nhắn. Khuya rồi đó em, về gấp. Bực cắm mình. Chị bạn tôi lâu nay kinh tế ổn định, cuộc sống riêng tư thông dong, muốn đi đâu, làm gì thì chàng kép đẹp trai chiều, quá cỡ thợ mộc. Những tưởng sau khi cưới nhau, mọi việc vẫn diễn ra như thế chăng? Không hề, chị cảm thấy bức bối khi nhất cử nhất động thay vì săn đón như trước nay. Thì bây giờ chàng kép đã trở thành chồng, lại hạnh hoẹ tra hỏi, nghi ngờ đủ thứ. Đôi lúc muốn đi chơi đâu đó xả stress, chị rủ chồng thì chồng đưa ra một lý do để từ chối vì đã lên lịch nhậu. Chả bù cho ngày trước, chỉ nhìn thái độ của chị, lập tức chàng đã hào hứng, sốt sắng. À, thế thì anh đưa em đi. Nay chồng chối phắt, thế là vợ đi cùng cô bạn vào siêu thị mua sắm, ngắm nghía gì đó cho khuây khỏa. Nhưng lúc về nhà, chồng lại tỏ ra nghi ngờ, căng vặn, dò xét cứ như là vợ du lịch trên sao Hỏa trở về. Đó, nỗi sợ bị quản lý mọi lúc mọi nơi, thế không mất tự do là gì? Chuyện tình tự kể của cô em tôi khá phổ biến. Ngày trước có những lúc nửa khuya, em tự dưng thèm ly chè đậu xanh. Chỉ nhắn tin, ngay lập tức anh ta đem đến tận nhà với bộ mặt cười hơn hớn, sung sướng như vua hề sạc lô trúng số độc đắc. Này đừng hòng, vậy em tự đi mua về ăn vậy? Cô cười buồn mà rằng, ấy thế, chồng em cũng gạt qua một bên với lý do ăn đêm mà ăn ngọt nữa, dễ béo phì. Ôi dào, ngay cả sở thích ăn uống cũng bị cấm đoán nữa. Có những người phụ nữ muốn thăng tiến trong công việc, tranh thủ sau giờ làm hành chính, đi học thêm lớp nghiệp vụ, chuyên môn, nhưng chống lại không đồng tình, bởi công việc nhà, chăm sóc con còn bận rộn, bề bộn ra đó. Nhiều người ấm ức, nếu đi chơi với bạn, thì mày có ngăn cản được không? Này với lý do chính đáng cũng không được thực hiện, quả là mất tự do quá. Ngược lại, nhiều người đàn ông cũng cảm thấy khó thở, bởi không thể duy trì nếp sống sinh hoạt, không thể mỗi chiều thay vì về nhà là có quyền tấp vào quán, chém gió với bột bèo bất cứ giờ giấc nào. Dù tiền mình làm ra, nhưng cũng không thể tự tung tự tác tiêu xài vô tội vạ, mà có sự kiểm tra chặt chẽ của vợ. Thậm chí có người còn nộp tất thần tật lương hàng tháng, rồi mỗi ngày đưa vợ phát lại cho mình. Mà nào dám kêu ca, chỉ hậm hực trong bụng, than ôi, thời anh liệt nay còn đâu. Với những lý do trên và muôn màu nghịch lý khác nhau, Cũng đã khiến nhiều bạn trẻ ngần ngại khi tiến tới hôn nhân. Nhiều người còn nghĩ rằng đã chung sống thì phải tự hay bị bào mòn cá tính. Anh bạn tôi lịch lãm, đàn ca hát sướng, chơi với bạn bè là xả láng. Đã thế, trong anh, lúc ai gặp chuyện ngặt nghèo là anh giúp đỡ ngay. Có thể ngồi hàng giờ tâm tình chia sẻ lúc bạn hoạn nạn, do đó ai cũng quý mến. Thế nhưng khi có vợ, anh thay đổi hẳn. Trước đám đông, ngón đàn của anh đã trở thành dĩ vãng vì cô vợ không muốn các cô trẻ đẹp chú ý đến anh. Tính cách hào phóng, sởi lởi cũng biến luôn. Chẳng qua cô vợ chỉ muốn anh dành riêng cho mình. Từ đó trước đám đông, trong giao tiếp hàng ngày, anh chìm khuất sâu váy vợ. Đến một ngày, anh giật mình chán lấy chính mình, không còn một chút tự do nào cả, mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉ huy của vợ. Cũng được đi, nếu vợ hài lòng với tính cách mới của anh. Nhưng rằng, ôi, ít ai ngờ, chính cô vợ cũng cảm thấy chồng mình sao nhạt như thế. Anh không còn sức hấp dẫn, quyến rũ như trước nữa. Do đâu? Do tác động của sự bào mòn quá lớn đấy thôi. Dù rằng sống có đôi hay sống một mình là lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu vì sợ mất tự do mà chần chừ kết hôn, cần phải xem lại. Đành rằng lúc đã chung sống, tất nhiên phải có sự thay đổi từ cá tính đến thời gian sinh hoạt. Nhưng nếu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, thì ai ai cũng hài lòng và hoàn toàn cảm thấy chấp nhận được. Rồi dần dà, mọi việc cũng sẽ quen thôi. Mà có như thế, con người ta mới thực sự trưởng thành vì đã có trách nhiệm với chính mình và vợ con mình. Hôn nhân có kỵ rơ, với tự do hay không? Khoan vội kết luận, chỉ biết chắc chắn một điều, dù đã kết hôn, nhưng ai cũng cần có những lúc muốn được tự do, sống riêng tư với chính mình. Sự tự do ấy, chừng mực như thế nào là thỏa thuận của cả hai người để không ai vượt qua giới hạn của ai. Và một khi vợ, chồng đã có niềm tin, tin cậy lẫn nhau, thì chẳng dài gì phải nhất thiết quản lý, bào mòn, để một nửa biến thành người khác, khiến họ cảm thấy tù túng, ngột ngạt trong mái ấm của chính mình.